Nam Mô Bích Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bích Tha Thông Má Trân Thao Pháp mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, giờ Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Con Thịnh Hảo thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ sáu ngày 8 tháng 8 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay giáo trình kinh tập Sutta Nipata chương 1 phẩm rắn. Bài kinh từ bi sẽ do Thượng Tọa Pháp Đăng Nhật Pháp Tăng giảng giải mở đầu chương trình. Xin tất cả chúng ta trang nghiêm tham nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo hôm nay. Nam Mô Bích Tha nhé.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhớ tâm lĩnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhớ tâm lĩnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh thực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đã nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, sinh vân giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính lĩnh lễ tri ân Đại Đức Minh Hạnh, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình kinh tập Sutta Nipata, đề tài hôm nay là kinh từ bi. Hôm nay Thượng Tọa Pháp Tăng sẽ giảng hai câu đầu của bài kinh từ bi, câu 143 và 144. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bích Tha nhé.
Nam Mô Bích Tha nhé. Kính đảnh lễ sư trụ, đảnh lễ thiên tập thầy sư, đảnh lễ thiên tập đức Phật giáo tất cả quý Phật tử. Cái gì khổng lồ chúng ta có được nghe Phật kinh Thái Tăng Sức Tát và kinh Châu Báu, một bài kinh mà Chư Tăng rất là thường phục như là kinh Cầu An. Và hôm nay chúng ta học xong bài kinh Mít Tát Sức Tát, cũng là một bài kinh tương tự. Bài kinh này đặc biệt rất là phổ biến, nhất là ở tại Thích Lan. Ở các sư Phật giáo khác thì bài kinh này là kinh Cầu An, nhưng mà riêng ở tại Thích Lan, thưa quý vị, bài kinh này thì cũng trong tất cả những trường học, dù là An Vị Phật, dù là Tân Gia hay Cầu An Cầu Sư. Chúng tôi ở tại Hoa Kỳ thì rất là thường sinh hoạt với Chư Tăng Thích Lan, và ở trong tất cả các buổi lễ thì cho tới toàn hội tụng kinh nghe. Trong kinh Phạm Pali có nhiều bài kinh mang tên kinh từ bi, thường thường là kinh chỉ Metta Sutta, và bài kinh này thì thường là Metta Sutta, nghĩa là Metta Sutta, một cái là Metta, cái Metta. Và khi mà chúng tôi nói được tựa bài kinh này thì có lẽ một cái tựa đề mà tương đối là phổ biến đó là lấy từ trong diễn tục hay là Kutaka Pasa. Ở trong diễn tục thì đặc biệt bài kinh này được gọi đến cái tên là Karadiya Metta. Karadiya tức là điều mà nên được làm hay nên được thực hành. Những chuyện về kinh này rất là thú vị. Để không biết thuật dạy về kinh này, nhưng mà lát nữa thì chúng ta sẽ được nghe sự phát triển từ giảng sư sẽ đề cập đến ý nghĩa của bài kinh. Bài kinh này đặc biệt đề cập đến có ba điểm rất là quan trọng. Thứ nhất là được thuyết phục cái duyên sự, qua đó chi tiết theo cùng đọc để cảm hóa chi tiết để trở thành một bài kinh Pali. Bài kinh này cũng có một nội dung có nhiều phân đoạn mà đề cập đến những cái khía cạnh khác nhau của sự tu tập lòng tư. Và bài kinh này chúng thì cũng được xem là một bài kinh nhất tụng rất là phổ cập ở các quốc gia hoặc giới nam châu. Bây giờ thì khi tôi vừa viết thực tử, hoàn hỷ đặt cho phần chính trị còn bài kinh này. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng sư tòa pháp tuân từ giảng sư của chương trình hôm nay. Có thể sư tòa chỉ giảng một vài đoạn đầu, như bài kinh rất là dài sẽ được giảng nhiều phương đoạn cho quý vị. Chúng tôi cũng có hỏi hỷ đặt cho phần chính trị.
Bài học hôm nay, Kinh Từ Bi, Metta Sutta, đoạn 143. Vì thiện xảo mục đích, cần phải làm như sau. Sau khi hiểu thông suốt, con đường an tịnh ấy có khả năng trực tâm. Thật sự, khéo chân trực, dễ nói và nhu hòa, không có gì cao mạn. 144. Sống cảm thấy vừa đủ, nuôi sống thật dễ dàng, ít có sự rộn ràng. Sống đạm bạc giản dị, gác căn được tịnh lạc, khôn ngoan và thận trọng. Không thông xáo gia đình, không tham ái, tham vọng. Chúng con chính thỉnh từ đó pháp tân từ đi thức giảm ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Thế.
Nam mô Bụt Thế Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Con xin thành kính lãnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Gia Pháp và Tăng Chúng. Con kính lãnh lễ Sư Chủ, Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Lạy Đức Minh Hạnh, cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện thân tính. Kính chào quý cô chú nữ và thân chào quý vị nam, tín nữ. kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, đáng lẽ ngày hôm nay đó là cái buổi giảng của đại đức Pháp Tính, nhưng mà vì ngày mai tôi bận công việc giảng pháp lệ cho nên là đổi chuyện quán chuyển lại cái ngày giảng cho đại đức Pháp Tính giảng cái buổi học ngày mai. Chúng tôi xin giảng cái bài học buổi học hôm nay. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học qua cái bài kinh Từ Bi Matsutta. Trong bài kinh này thì đã có nhiều đoạn, chúng tôi xin lấy hai đoạn đầu, tức là đoạn trong bài kinh này thì gọi là đoạn 1, đoạn 2, hay là đoạn 143 và đoạn 144, xin giảng hai đoạn này thôi. Còn những cái đoạn sau thì để những buổi học sau chúng tôi sẽ giảng tiếp. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, trong cái bài kinh Từ Bi này đó thì chúng con thì cũng chưa có biết rõ về cái nguyên nhân, cái nguồn duyên sự duyên khởi, duyên sự để Đức Phật ngài thuyết lên cái bài kinh này. Chúng con chỉ dựa vào trong nội dung của bài kinh này để giảng ý nghĩa của hai đoạn đầu của bài kinh này. Một lát nữa thì có lẽ là thỉnh chư Phương Đức nói bàn sâu về cái nguồn gốc cũng như là duyên sự liên quan đến Đức Phật ngài thuyết về bài kinh này. Thì trong cái đoạn đầu của cái bài kinh này đó thì Đức Phật ngài dạy rằng vị thiện xảo mục đích cần phải làm như sau: sau khi biết, sau khi hiểu thông suốt con đường an tịnh ấy, có khả năng trực tánh, thật sự khéo chân thật, dễ nói và vô hòa, không có gì cao mạn. Thì ở trong cái đoạn kinh đầu này đó, thì trước tiên là Đức Phật ngài dạy về cái ý nghĩa của một cái người tu tập ở trong Phật giáo, hay là cái người tu Phật đó, nói chung là biết được cái gọi là thiện xảo. Cũng như trong kinh đề cập là mình biết thiện xảo trong cách tiến hóa, nên là thiện xảo trong cách thoái hóa, vân vân. Thì ở đây trong trường hợp này là mình biết rõ về cái con đường mà Đức Phật ngài đã giảng dạy. Ví dụ như ở đây đó là biết thông suốt cái con đường an tịnh ấy, có khả năng thực tánh. Tức là trong đạo Phật đó, thì một điều đó là chúng sanh luân hồi đó là do cái nghiệp tác tạo và do cái phiền não tập nhiễm, cho nên khiến cho nghiệp tác tạo, và như vậy cho nên chúng sanh có thể là có luân hồi. Khi mà có luân hồi đó thì có thể là sanh trong cảnh giới khổ, rồi có thể là sanh trong cảnh giới an vui, nhưng mà còn nói chung nó là còn sanh tử luân hồi, thì còn cái sự khổ đau theo cái nhìn của Phật giáo. Thì hiểu rõ là hiểu rõ ở đây là hiểu rõ cái được cái sự sanh tử luân hồi là đau khổ. Và chỉ có những cái người mà ví dụ như nói là một bậc xuất gia thì trong đó có gọi là năm hạng xuất gia, nhưng mà nói đây tức là cái hạng là xuất gia nghĩ đến cái lý tưởng, suy xét đến cái lý tưởng tu tập, mà đặc biệt là lý tưởng tu tập thoát khổ, lý tưởng tu tập thoát khổ. Thì khi mà mình nghĩ là cái lý tưởng tu tập thoát khổ á, là chỉ có khi nào theo trong Phật giáo đó con người được sanh cảnh giới an vui hay là bị sanh trong cảnh giới đau khổ, thì chúng sanh đó đều do tác tạo bằng nghiệp, mà nghiệp thì nó là điều khiến bởi sự thương chiến của phiền não. Vì vậy đó là hiểu được cái nguyên nhân mà đưa đến cái luân hồi khổ đau, vì cái vị ấy phải tu tập, tức là tu tập làm sao để có cái khả năng mình thấy rõ được. Và chỉ có tu hành tức là hành theo cái pháp của Đức Phật ấy, thì có cái công năng dịu dừng, có cái công năng dịu dừng. Thì pháp Đức Phật có cái công năng làm cho thanh tịnh quá nội tâm của chúng sanh. Thì ở đây đó chúng ta biết rằng con đường mà hướng đến sự giải thoát đó là con đường mà chỉ có cách là làm gột sạch hết tất cả các phiền não. Hiểu rõ được điều đó đó, vì vậy cho nên là cái vị ấy phải thực hành cái con đường mà Đức Phật ngài đã chỉ dạy, con đường mà Đức Phật dạy. Và chúng ta thấy rằng là cái người mà sanh trong cảnh giới khổ đó là do tạo cái việc bất thiện, rồi sanh trong cảnh giới an vui đó, khỏi dục, khỏi sắc hoặc là khỏi vô sắc đó, thì cũng tùy theo cái nghiệp của chúng sanh đã tác tạo. Vì vậy cho nên là muốn thoát khỏi được cái sự luân hồi đau khổ hay là luân hồi sanh tử đó, thì chỉ có là con đường thực hành theo giáo pháp của Đức Phật, hay nói khác tức là hiểu con đường đạo đế để gột sạch những cái phiền não. Bởi vì phiền não là cái tác nhân, phiền não là tác nhân để tạo ra cái đời sống luân hồi. Nhưng mà làm thế nào để đoạn tận cái tác nhân đó, tức là đoạn tận cái nguyên nhân đưa đến sự tử luân hồi và phiền não đó, thì chỉ có thực hành cái con đường đạo đế. Con đường đạo đế mà người đó phải thấy rõ, phải thấy rõ. Ví dụ như ở trong giáo pháp của Đức Phật đó, thì có một điều là gọi là đến để mà thấy, tức là bằng cái sự trực ngộ của chính mình. Mà cái giai đoạn mà tu tập đó, và cái giai đoạn mà thành tựu được cái quả vị đó, đó hai là hai giai đoạn, hai cái giai đoạn. Cái giai đoạn mà tu tập nó khác với cái giai đoạn tu chính. Và cái người mà đang tu tập đó là tích cực gột bỏ những cái phiền não từ cái suy nghĩ của mình, từ cái hành động của mình, hay hoặc là từ cái lời nói của mình. Nhưng mà muốn gọt sạch những điều đó đó là chỉ có thực hành cái con đường đạo đế mà thôi. Và như vậy đó thì biết ở đây đó là biết rõ cái con đường, biết rõ con đường. Con đường này mà các bậc thánh nhân đã đi qua, chư Phật ba đời các ngài cũng đã đi qua, và thấy rõ được những cái sự thật đó, cái sự thật đó. Và cái sự thật này đó là cái sự thật mà muôn thuở từ xưa tới nay, từ quá khứ cho đến hiện tại, cho đến tương lai, thì thấy được cái sự thật này. Sự thật đây là gì? Nếu như một người mà đang tu tập đó, thì ít ra đó mình cũng nhận rõ rằng cái bản chất luân hồi sanh tử của chúng sanh là đau khổ. Cái bản chất luân hồi đó là đau khổ, và bản chất của chúng sanh là luôn luôn chịu cái sự đau khổ bởi cái phiền não đó. Vì vậy cho nên là vị hành giả thấy rõ được cái sự thật, cũng như là biết rõ là ví dụ như mình nói rằng mình giai đoạn ở trong một cái giai đoạn mà tu tập đó, thì ít ra mình cũng nhận thức được đó là quả thật là luân hồi là đau khổ, có thân là khổ. Từ ở cái việc mà Đức Phật ngài dạy rằng là sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ, vân vân. Thì khi mà mình mặc dù là cái trí phàm phu đó thì chỉ là nhận diện hay là có thể trực nhận ra những cái điều đó, nhưng mà rồi đó thì chúng ta biết rằng ít nhiều thì mình cũng nhận thức được những cái điều mà Phật khổ thấy khổ. Bởi vì mình nhận thức được những cái sự khổ đó, cho nên là trong cái hoàn cảnh tu tập của mình có trở ngại như thế nào thì mình cũng ráng vượt qua, ráng để kham nhẫn để mà mình vượt qua, và mình vẫn giữ được cái đời sống tu tập của mình, vẫn giữ được cái lý tưởng tu tập của mình. Bởi vì mình nhận ra là thấy được cái luân hồi là đau khổ, và mình muốn thoát khổ thì mình cũng hiểu thấy rõ là chỉ có cái khả năng, chỉ có cái giáo pháp của Đức Phật mới có cái khả năng đưa mình vượt ra khỏi cái khổ, vượt ra khỏi khổ. Từ cái ý thức đó, từ cái nhận thức đó thì cái vị hành giả tu tập đó mới có thể rằng bền chí, mới có thể rằng kham nhẫn, mới có thể rằng tinh tấn để mà tâm ngộ hoàn cảnh, để thực hành, để đạt đến cái sự giác ngộ. Khi mà mình hiểu được cái giáo pháp của Phật là mang mình đưa mình đi đến cái sự giải thoát, và để mà được sự giải thoát đó, thì cái người đó phải gột sạch những cái phiền não thôi, cũng như hiểu rõ rằng cái nguồn gốc của sự khổ là do chúng ta có hiện hữu trong cuộc đời, cũng như Phật dạy rằng là khổ đế là một cái điều gì đó nó hiển hiện bóng với thân năm quẩn của chúng ta, dù quá khứ hay hiện tại hay là tương lai, khi nào còn hiện hữu của năm quẩn, còn hiện hữu của sắc quẩn, thì bao nhiêu cái mà nhu cầu cần thiết của nó, ăn mặc ở bệnh, rồi những cái mà có cái thân này, rồi bao nhiêu rồi sự sinh tử, nước mắt về chia ly, sanh ly tử biệt, những điều đó nó tạo nên cái khốn khổ mà mình, khi mà mình nhận thức được những điều đó thì mình mới có thể cố gắng được, mới có thể tinh tấn nỗ lực được, và cũng hiểu được là cái nguồn gốc đó, cái nguyên nhân mà đưa đến khổ đó chính là gì, chính là cái bắt nguồn từ cái ái tham, bắt nguồn từ cái ái tham, từ cái tham đó, hay là trong kinh gọi đó là tập đế, tức là cái nguyên nhân để đưa đến khổ, đưa đến cái đời sống, từ cái sự ước vọng đến tương lai, từ cái việc mà mong muốn điều này điều nọ. Ví dụ như mình nói rằng trong cái đời sống mình bị tham đắm trong ngũ dục, rồi mình bị tham đắm trong đời sống luân hồi, rồi thế là mình bị kéo đời sống luân hồi từ đời này sang tới đời khác. Có thể là may mắn là mình có thể là gặp Phật pháp á, được sanh làm người gặp Phật pháp á, thì còn đỡ hơn chút. Còn nếu như mà sanh ra cảnh khổ thì có lẽ là khổ vô cùng tận rồi, không thể nói được, địa ngục ngạ quỷ xuất sinh và A-tu-la rồi. Mà sanh lại làm người á thì mình có cái may mắn là mình có cái sự nhận thức, rồi mình có đủ các cái căn đầy đủ, rồi mình có thể gặp, có cái duyên lành gặp được Phật pháp, mình gieo một chút duyên lành ở trong Phật pháp, may ra với cái duyên đó nó trở thành một cái cầu nối để nói giữa kiếp này và kiếp sau, nói kiếp của nhân duyên của đời trước và cho đến đời này, để mình tiếp tục gặp Phật pháp tu tập nữa, thì đó là cũng cái nhân duyên lành rồi. Nhân duyên lành đó là sự may mắn rồi. Thì ở đây đó, chúng ta thấy rằng cái đoạn đầu nói rằng là mình thấy được cái sự nguy hiểm, thấy được cái sự luân hồi là đau khổ, mình cũng thấy được, mình cũng nhận thức thấy rõ rằng là con đường ấy, là con đường mà ở đây đó là con đường mà chư Phật đã đi qua đó, là cái con đường mà bát chánh đạo hay con đường đạo đế mà các bậc thánh đã đi qua, các ngài đã thực hành rồi. Vì cũng như Đức Phật á, ngài dạy lại là những cái điều này mà mình phải có cái khả năng, mình phải tự trực ngộ điều đó, tức là mình phải tự có cái khả năng giác ngộ được điều đó, và để mà giác ngộ được điều đó là tự mình phải thực hiện, chứ không ai làm điều đó cho mình. Đức Phật á, ngài dạy cho chúng ta đó một cái giá pháp để thực hành, thì ngài dạy những cái lời dạy của ngài đó để cho chúng ta thực hành, thì cái điều đó để tự chúng ta chiêm nghiệm, tự chúng ta thực hành để mang đến cái sự lợi lạc. Đặc biệt là khi nào mà tâm của mình á, nó không còn cái sự dính của phiền não, thì lúc đó mình mới thực sự có được cái sự an lạc. Còn khi nào còn dính mắt cũng được sự an lạc, còn dính mắt thì sự an lạc nó chưa hoàn toàn được, chưa hoàn toàn, cũng như sự an lạc chưa có thể có đến với mình. Cái an lạc ở đây muốn nói tức là cái an lạc niết bàn, cái an lạc mà thoát ra khỏi những cái sự ràng buộc của phiền não, ràng buộc của phiền não. Thì cũng như chúng ta thấy rằng đối với chư vị thánh đệ tử Đức Phật á, là giác ngộ giáo pháp bằng cái thực tánh của chính ngài, chính các ngài, và các ngài thấy rõ điều đó như là một cái điều gì đó nó thật rõ ràng, chứ không phải là nó mờ ảo, nó không phải là diễn dông, mà nó cũng không phải là trừu tượng, mà là một cái gì đó thực hành rõ ràng mang đến cái sự, bởi vì giống như mình suy nghĩ là mà cái gì mà nó còn dính bẩn, dính một chút gì đó thì ở đó còn một cái vết nhơ, còn cái vết nhơ. Mà khi nào mà cái vật gì mà nó không có dính một cái vết nhơ nào đó thì ta xem như là cái vật đó nó không có bị dính vết nhơ. Còn dính vết nhơ thì ít hay nhiều, lớn hay nhỏ gì đi nữa thì cũng được xem như là còn dính vết nhơ. Mà đời sống luân hồi đó thì là do cái phiền não tính là chỉ cho cái vết nhơ đó, cái vết nhơ đó là chỉ có nhiệm vụ của mình là phải tự thân tu tập để được giác ngộ, hay là tự thân mình gột bỏ những cái vết nhơ đó. Mà gột bỏ những cái vết nhơ đó đó là chỉ có thực hành con đường đạo đế, tức là thực hành giới, thực hành định hay là thực hành tuệ. Và đây là những cái sự thật mà chư Phật ba đời đã giảng dạy, cũng như Phật dạy rằng khổ là mình là một pháp mà mình cần phải biết, Phật đế tức là ái tham là pháp mà cần phải đoạn trừ, cần phải đoạn trừ. Vì sao? Vì phiền não đó, phiền não nói chung và ái tham là nói riêng, nhưng mà chính cái ái tham hay là phiền não này đó là cái nguồn cội để đưa đến cái khổ đế mà chúng ta có mặt ở trong đời sống luân hồi này. Và chỉ có cách là mình gột sạch những cái phiền não đó, mà gột sạch á thì chỉ có thực hành cái con đường đạo đế thôi. Và khi nào mà giúp sạch hết những cái phiền não thì chúng ta sẽ được cái sự giải thoát, hay là gọi là niết bàn, đạt được cái trạng thái niết bàn. Thì một điều này đó, chúng ta thấy rằng là cái điều đó nó là một cái sự thật, không phải là Đức Phật chỉ nêu ra là khổ là rồi trong cái dòng lẫn quẩn, không phải là nêu cái khổ để rồi không có một cái phương pháp để giải quyết cái sự khổ đó, không phải. Mà Đức Phật thì nêu sự khổ tức là cái quả của nguyên nhân đưa đến, tức là cái nguyên nhân đưa đến tức là Phật đế, nhưng mà khổ đó là cái kết quả, cái quả của do Phật đế mang lại. Mà nếu mà muốn để diệt được cái khổ đó thì chỉ có thực hành cái con đường đạo đế, tức là thực hành bát chánh đạo hay thực hành cái con đường đạo đế này để đưa đến gột sạch những cái phiền não đó. Và khi nào mình gột sạch những phiền não thì mình được chứng đắc niết bàn, hay là mình thành tựu được cái quả vị thánh nhân, đó là như vậy. Thì cái sự thật này đó thì tự mình nỗ lực, cũng như là một bậc thánh thấy rõ rằng khổ đế là các ngài đã thấy rõ, là các ngài đã biết rõ đây là khổ đế, đây là tập đế cần phải đoạn trừ, đạo đế là cần phải tu tập, và diệt đế là làm cho chứng đắc, làm cho chứng đắc. Thì các bậc thánh, các ngài đã làm được điều đó bằng cái sự thực, bằng cái sự tu tập của chính ngài, bằng cái sự thực nhận của chính ngài, cho nên các ngài đạt được cái sự giải thoát. Cũng như vậy, với một người mà hiểu được cái lời dạy của Phật đó, mình hiểu được cái lý tưởng, cũng như là thấy được là cái sự mà luân hồi sanh tử của chúng sanh là đau khổ, do vậy đó là chỉ có thực hành cái con đường mà Đức Phật ngài đã chỉ dạy, tức là con đường đạo đế. Bởi vì con đường đạo đế nó có cái khả năng diệt sạch những cái phiền não, gột bỏ bớt những cái bận nhơ phiền não, thì mình mới có thể chứng ngộ được. Và ở đây đó, cái câu mà dễ nói và nhu hòa, không có gì ngạo mạn, chúng ta hiểu hai cái câu này, tức là một điều đó là trong kinh có nói rằng con người giống như là một người mà có thể là mình tạo cho mình một cái nết hạnh dễ dãi đó, nết hạnh dễ dãi. Cái nết hạnh này nó rất là đặc biệt, bởi vì chúng ta thường là một cái người phàm phu đó, thì mình có thể dễ bị cái sự ngạo mạn, là tự ỷ lại mình là cái này cái kia, tự là cái người mà để mà lắng nghe đó không phải là dễ, mà để mà làm cho cái tâm nó nhu ý, làm cho cái tâm nó nhẹ nhàng bớt, để mà chịu lắng lòng, để mà nghe hay là học hỏi, ở đây đó, thì nó rất là khó. Như vậy đó thì trước tiên đó, là mình phải tập cho cái tâm của mình phải làm cho nó sự du ý, nó nhẹ nhàng lại, nó nhuần nhuyễn lại, để lúc đó là chúng ta có thể là thường xuyên thân cận các bậc thiện trí, để chúng ta có thể học hỏi. Dù chúng ta xuất thân được từ như thế nào, ví dụ như chúng ta thấy rằng trong giáo pháp của Đức Phật đó, thì dù là cái người đó xuất thân từ một cái dòng họ cao sang hay là một dòng họ bình thường, người dòng họ như thế nào không cần biết, anh làm vua, anh làm quan, anh làm thứ dân hay là anh làm gì đi nữa, thì cái việc mà xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật đó, cái chuyện mà giai tầng trong xã hội đó, giai cấp ở trong xã hội nó không quan trọng, mà quan trọng là ở chỗ là mình biết sống ở trong Phật pháp hay là mình thực hành ra sao. Cũng như là Đức Phật này nói rằng không phải là do sanh chủng sanh trưởng được gọi Bà La Môn, không phải là do sanh trưởng mà được gọi là Bà La Môn, mà là phải là do cái sự hành động mới được gọi Bà La Môn. Tức là cái người mà sống mà tự biết gột sạch được cái phiền não ở nội tâm của mình, tự làm cho thân khẩu ý của mình được tốt đẹp, thì người ấy xứng danh là hạng bậc những cái bậc Bà La Môn, những cái hạng bậc Bà La Môn. Bà La Môn ở đây chỉ cho các bậc mà giải thoát, bậc cho chỉ cho các bậc mà thành tựu được cái quả vị. Thì điều đó chúng ta thấy rằng vào thời kỳ Đức Phật đó, thì Đức Phật ngày tế độ đó, thì có nhiều cái hạng người khác nhau. Có người là vua chúa, công dương tôn công tử, có người là quan, rồi có người là những vị trưởng giả, có những người là nô lệ, rồi có những người ở bên giới cấp thấp cũng có, như thế nào cũng có. Chẳng hạn như là tôn giả Ubali đó, xuất thân là một cái người thợ cạo, nhưng mà khi mà xuất gia đó thì cũng được các cái vị hoàng thân quốc thích của Đức Phật xuất gia sau này đó tôn trọng cũng như là kính trọng ngài Ubali. Thì điều đó cho chúng ta thấy rằng trong giáo pháp Đức Phật đó, không phải là mình sanh trưởng ở trong một dòng tộc là như thế nào được gọi là cao quý. Theo như Bà La Môn giáo thì họ cho họ là cái người mà được sanh ra từ miệng cửa miệng của Phạm Thiên, tự họ đặt ra như vậy, họ cho họ là cái người được sanh ra từ cái cửa miệng của Phạm Thiên, cho nên họ có quyền nói những cái lời phán xét, hoặc là họ nói lên những cái lời giao tiếp giữa thần linh và họ với mọi người khác, vân vân. Nhưng mà sự thật ra đó thì không phải là như vậy. Theo ấn điển của Phật giáo thì cái người nào hành động tốt thì cái người đó được gọi là Bà La Môn, chứ không phải là cái người Bà La Môn là sanh trong dâm vật dòng tộc Bà La Môn được gọi Bà La Môn, không phải. Nếu như một người mà sanh trong dòng tộc Bà La Môn mà có hành động sai, hành động trái, hành động quấy, thì cái việc đó cũng không thể nói là cái người đó Bà La Môn. Cho nên ở đây đó, cái điều mà Đức Phật ngày nói rằng trước tiên đó, là mình phải hiểu được cái lý tưởng tu tập. Cái thứ hai nữa là mình phải tập cho mình có một cái tâm nhu hòa dễ dạy, nhu hòa dễ dạy. Tức là mình trong một cái trường hợp nào mình có thể lắng nghe để mà mình học hỏi. Hay hoặc là hoàn cảnh thì có lẽ là quý vị biết rằng nhiều khi mình hoàn cảnh thì mình có nhiều cái sự bận rộn lắm. Đặc biệt là cuộc sống thế tục thì mình còn lo toan biết bao nhiêu công việc. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh nào mình tập cho cái tâm của mình được biết lắng nghe, biết nhu hòa cái tâm của mình, thì mình sẽ học hỏi được và mình sẽ thực hành được. Cũng như trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có nói rằng, Đức Phật có dạy rằng, kém nghe, kém học, kém hành, thân phàm dẫu lớn, tuệ lành không tăng. Bây giờ cái tuổi thọ của mình mà càng ngày càng lớn, thân mình có to đi nữa, nhưng mà mình không có nghe, không có học, không có hành, thì dù có lớn tuổi hay là mình có lớn như thế nào, lớn thể chất hay là lớn về tuổi tác đi nữa, thì cái đó, cái trí tuệ nó cũng không tăng được. Thì ở đây nó cũng vậy, cái thái độ của một cái người dễ dạy rất là quan trọng. Và một trong những cái kinh trong kinh hạnh phúc á, Đức Phật có nói rằng là nước hạnh của người dễ dạy là một cái pháp hạnh phúc, một là cái pháp hạnh phúc. Vì vậy cho nên là cái người mà mình có một trong những cái điều mà làm cho cái tâm của mình nhu nhuyễn, mà để mà có cái tâm mình nhu nhuyễn được á, thì mình phải tự tập cho mình để làm cho cái tâm nhu nhuyễn, rồi mình mới có thể hạ mình xuống được. Mình nghĩ mình là người có học thức, hay là người cao tuổi, người có địa vị, người như thế này thế nọ, nhưng mà nếu như mà mình không có hành pháp á, hay mình không có lắng nghe để hành pháp á, thì rõ ràng là không thể nói rằng cái người đó là cái người mà dễ nói hay là cái người lưu hòa được. Thì như vậy đó, thì để có một cái thái độ của một cái người dễ dạy đó, thì tập cái tâm của mình có thể lắng nghe, nhu thuận, nhu hòa, làm cho cái tâm của mình nó mềm lại, có giống như là nó nhu nhuyễn lại, không có cái sự cao mạn, cao ngạo. Khi mà mình nghĩ rằng mình là ở địa vị này, hoặc là mình là người có cái tri thức, kiến thức giỏi, nguyên bác, hay hoặc là mình là cái người lớn tuổi, mình ở địa vị cao, vân vân, thì từ khi mà mình nghĩ như vậy đó, thì không bao giờ mình học hỏi được những cái điều hay. Đặc biệt là trong Phật pháp đó, không phải là xuất thân từ như thế nào, mà là làm cho cái tâm của mình được nhu nhuyễn. Đó là một cái thái độ quan trọng để tiếp nối là mình có thể học được Phật pháp, học được Phật pháp làm cho cái tâm của mình nó có thể an tịnh được, giải thoát được. Và như vậy thì ở đây đó, chỉ cái công năng của giáo pháp của Đức Phật đó, là gột sạch những cái phiền não. Mà muốn gột sạch của cái phiền não là chỉ có làm cho cái tâm của mình nhu nhuyễn, để mà mình học hỏi, để mà mình lắng nghe, để mà mình tìm hiểu, để mà mình suy gẫm. Khi mà mình suy gẫm, lắng nghe, tìm hiểu như vậy đó, thì mình mới có thể có được cái sự tiến bộ do mình học hỏi cái lời dạy của Phật.
Chưa mất bận công việc nhé, chưa mất đang giảng. Chưa đang giảng đâu. Chưa mất đang giảng.
Dạ, quý vị nghe lại chưa vậy? Quý vị nghe chưa? Nghe được không ạ? Cảm ơn Dung Dung. Và qua cái đoạn thứ hai trong cái bài kinh này đó, là đoạn 144 á, thì ở đây đó là Phật này dạy rằng sống cảm thấy vừa đủ, nuôi sống thật dễ dàng, ít có sự rộn ràng, sống đạm bạc giản dị, các căn được thanh tịnh, khôn ngoan và thận trọng. Chữ này thận trọng hay là thận trọng? Khôn ngoan và thận trọng. Gì sửa lại đây, chữ đó thì chữ thận trọng. Không xôn xáo gia đình, không xôn xáo gia đình, không tham ái tham vọng. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng cái đoạn này đó Phật dạy rằng nó là sống sống cảm thấy vừa đủ, nuôi sống thật dễ dàng. Trước tiên đó là tâm kinh đó, gọi đó là pháp tri túc và thiểu dục. Tri túc và thiểu dục tức là ở trong cái hoàn cảnh nào đó mà mình có thể thấy mình vừa đủ. Bởi vì ở đây Phật dạy mình muốn ít mà biết đủ. Muốn ít mà biết đủ tức là thiểu dục, muốn ít mà biết đủ tức là mình đừng có ham muốn quá, thái quá, tức là ham muốn những cái gì mà nó vượt ra cái khả năng của mình, hoặc là ham muốn những cái điều mà nó linh tinh mà chúng ta nghĩ rằng là không có cái thiết thực, không có cái thiết thực, không có thể mang đến cái lợi ích cho chính mình, thì cái ham muốn nó làm cho mình bị mông lung, không có lợi ích gì hết. Mà muốn ở đây chỉ sống mình cảm thấy vừa đủ, cảm thấy vừa đủ tức là cảm thấy những cái gì mà chúng ta có, ví dụ như là những cái việc cần thiết trong cái đời sống trang trải cho cái đời sống tu tập của mình, là bậc xuất làm các vị xuất gia hay là các vị tại gia cư sĩ cũng vậy. Khi nào mà mình ví dụ như mình nói là các vị xuất gia thì cái nhu cầu trong bốn món y phục, vật thực, chú sứ và thuốc men, thì những cái nhu yếu phẩm cần thiết, những cái đó là vừa đủ. Mà mình xác định một điều đó là mình muốn mình ưa thích những cái gì mà trong cái phạm vi mà mình nghĩ nó vừa chừng, cũng như là có thể là làm cho mình không phải vì sự tham cầu đó để cho mình phải bị khổ luyện, hay là để cho mình vượt qua quá cái khả năng của mình, hay là mình quá bận rộn về những cái sự do cái sự ham muốn của mình. Vì vậy cho nên là muốn vừa đủ. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là cái điều gì cũng vậy, Phật dạy là ăn dùng cơm mà cái như là còn ba miếng nữa no thì cũng vừa chừng, hoặc là ngủ nghỉ cũng vừa chừng, ngủ nghỉ cũng vừa chừng để tỉnh thức, để lo hành thiền, để làm cho thức tỉnh ở nội tâm chẳng hạn như vậy. Ở thì chỗ cũng vừa chừng, để có chỗ để ở, che nắng che mưa vừa chừng. Như vậy đó cũng là cái cách mà gọi là Phật dạy, đó là cái lời sống vừa đủ, sống thấy vừa đủ. Mà mình không thấy vừa đủ thì biết bao nhiêu cho đủ. Và như vậy cho nên là mình đi tìm cầu hoài là thật là khó khăn. Còn cái điều thứ hai, cái câu thứ hai ở đây đó là nuôi sống thật dễ dàng. Bởi vì như chúng ta thấy là chư vị tỳ kheo đó, các vị xuất gia đó, thường thường là ngày xưa thì đi khất thực, ngày nay thì cũng ít có đi khất thực, nhưng mà người cư sĩ hộ độ rồi đặt bát rồi cúng dường chư tăng ở tại chùa, ở các cái thiền viện hay là ở các cái tu viện đó, thì khi mà mình thấy điều đó là thật sự ra thì làm sao cho ở trong cái suy niệm của cái quán tưởng của cái suy niệm của một cái vị xuất gia đó, là ngày và đêm nay ta tu tập, mạng sống của chúng ta là nhờ người khác nuôi dưỡng, ta phải làm sao cho các ta phải làm sao để cho người khác có thể dễ dàng chu cấp cho ta, ví dụ vậy. Tức là làm sao mà mình giống như là chúng ta có cái gì đó thì sống cái đó, đậu dựng cái đó, để rồi chúng ta sẽ nghĩ là vật thực á là để nuôi sống cái thân này, cái thân tứ đại này đó là phải có vật thực để nuôi sống, dù là thật thô hay là tế, chất lỏng hay là chất đặc gì đi nữa, thì mình cũng phải dùng cái vật thực này để nuôi mạng sống này, nuôi mạng sống này để tu tập thôi, mượn cái thân này để mà tu tập thôi, chứ không phải như là những kẻ lực sĩ ăn cho no mạnh rồi để đi đấu vật với người ta, không phải là những người mẫu để diện cho đẹp, vân vân. Nói chung là cái suy nghĩ của một cái vị xuất gia đó là thọ dựng các cái món vật dục là để nuôi sống mạnh cái thân này, để mà mình mượn cái thân này để tu tập thôi. Giống như mình muốn qua sông á thì mình phải có mượn chiếc thuyền để mình bơi qua sông, bơi qua sông, cũng như nương cái thân này mà nỗ lực. Chứ còn cái thân này thì cũng mình cũng hiểu rõ là cái thân nó cũng là vô thường, là khổ rồi, là vô ngã rồi, không có chi hết. Hiểu theo như vậy thì chúng ta bớt đi những sự chấp ngã, bớt đi sự ngã. Vì vậy đó thì ở đây đó, nuôi mạng là dễ dàng, một vị tỳ kheo. Còn ví dụ như mình nói là một người cư sĩ đó, mình đơn giản bớt chừng nào đó thì rõ ràng là mình cảm thấy là mình sống giản dị đó. Ở đây cái hai cái câu 3 và câu 4 đó là ít bận rộn, ít có sự bận rộn, sống đạm bạc giản dị. Thật sự ra thì khi mà mình có nhu cầu á, càng nhiều á thì mình lại càng bận rộn về chuyện đó. Ngày xưa người ta nói là ăn để no, mặc để kín thôi. Bây giờ người ta không phải là ăn bên ngoài, người ta nghĩ là ăn phải cho ngon, rồi ngủ mặc là phải cho đẹp nữa. Thì khi mà mình có cái nhu cầu đó thì mình lại đi tìm làm. Chúng ta thấy rằng các cái người mà làm về cái thời trang đó thì cũng là cái chiếc áo đó thôi, cũng là cái quần đó thôi, vân vân, cũng là cái trang phục vậy thôi.
nhưng mà người ta liếm lái, người ta cắt kén, người ta làm cách điệu cái này, cách điệu cái kia để tạo thành một cái thời trang. Chính như vậy đó là người ta phải sinh ra những cái suy nghĩ, sinh ra cái suy nghĩ là cái suy nghĩ làm sao mà nghĩ nó mới hơn, nghĩ nó lạ hơn, đẹp hơn, bắt mắt hơn, thì người ta nghĩ đó là đẹp, nghĩ đó là đẹp. Nhưng mà chính vì vậy họ bỏ rất là nhiều tâm trong cái việc ăn uống ngủ nghỉ vậy thôi. Và khi nào mà mình sống, Đức Phật ngày dạy đây á, là mình sống đơn giản. Đơn giản ví dụ như là một vị xuất gia cũng vậy, mà mình sống đơn giản thì rõ ràng là mình ít có bị bận rộn, ít có bị bận rộn chuyện đó. Còn nếu như mà mình sống không đơn giản nhiều thứ, chúng tôi thấy điều này không phải là chúng tôi chỉ trích hay là chúng tôi có cái ý gì, nhưng mà mình thấy là có nhiều khi có nhiều người uống trà, mặc dù là mình nói trên cái góc độ cái người mà uống trà đạo đó rất là kỳ công, và tống rồi hãm trà rồi tống trà rồi những cái mà họ nấu ra để trở thành một cái ly trà, cái tách trà nho nhỏ để mà uống đó, thì rất là kỳ công, rất là kỳ công, bỏ bao nhiêu đó, không biết là nói là uống trà đạo rồi ngồi dưới đó rồi uống trà, làm những cái chất trà đó, nước trà đó để uống đi để hành đạo, thì chúng tôi không biết ra sao. Nhưng mà chính mình bỏ ra nhiều cái kỳ công là mình không có cái thời gian để mà mình tập trú cho các cái việc khác. Ví dụ như nói là cái người tu đó, ngày xưa thời Đức Phật đó, mình thấy là ngồi ở toàn là dành cái thời gian, ngoại trừ cái thời gian đi khất thực thôi, còn lại là những cái thời gian còn các vị có thể là nghe pháp từ nơi Đức Phật giảng, còn không là các vị dành cái thời gian phần lớn trong một ngày đó thì các ngài lo cao tâm sửa tánh bằng phương pháp thiền định là nhiều. Như vậy thì ở đây đó thì mình sống mà được cái sự giản dị chừng nào thì mình sẽ bị đỡ đi cái sự rộn ràng chừng ấy. Cái điều thứ hai nữa, điều kế tiếp nữa đó, là Đức Phật ngài dạy ở đây đó, các căn được thanh tịnh, khôn ngoan và thận trọng. Khôn ngoan và thận trọng tức là Đức Phật ngài dạy rằng một vị tỳ kheo đó thu thúc các căn, thu thúc các căn, bởi vì mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý suy nghĩ, trong một cái suy nghĩ một mãi mai thôi, cũng là khiến cho cái tâm của mình bất thiện rồi, mà mình là thu thúc các căn, tức là Đức Phật ngài nói là thu thúc mắt, thu thúc mũi, thu thúc tai, thu thúc lưỡi, thu thúc thân và thu thúc tâm của mình. Mình có thu thúc như vậy đó thì mình mới có thể rằng cái tâm của mình nó đỡ vọng động, cái tâm của mình nó đỡ bị ái nhiễm bởi cảnh sắc, ái nhiễm bởi cảnh thinh, ái nhiễm bởi cảnh khí, cảnh hương, rồi hoặc ái nhiễm bởi cảnh vị, hoặc ái nhiễm bởi cảnh xúc, vân vân. Khi mà mình ái nhiễm đó thì cái tâm tham mình nó sanh khởi lên, rồi cái vọng động của mình tham ái của mình nó sinh lên, lại nó gọi là tham tâm ngũ dục đó, tức là tham tâm cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, rồi từ đó cái tham của mình đó, cái tham tâm của mình đó, nó khởi lên và nó lớn mạnh, mà bắt nguồn từ ở cái việc là mình không có thu thúc các căn, thu thúc các căn. Vì vậy cho nên thanh tịnh đạo Phật dạy về gọi là tứ thanh tịnh giới, thì trong đó có gọi là thu thúc thanh tịnh giới, thu thúc thanh tịnh giới từ cái việc các căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, tức là mình giữ gìn thân của mình, giữ gìn cái tâm của mình, giữ gìn con mắt của mình, đừng cho để vì cảnh là chi phối làm cho ái tham sân khởi lên, thì điều đó nó không tốt, điều đó không tốt. Như vậy thì cái người mà có khôn ngoan á, mình thận trọng á, là mình phải biết thu thúc các cái căn đó, thu thúc các cái căn, bởi vì tu con mắt cũng là cái chỗ tu, mũi cũng là cái chỗ tu, lưỡi cũng là cái chỗ tu, chủ yếu là cái tâm của mình, để làm sao cho tâm của mình đừng bị dính bận ở trong các cái phiền não để ái tham sân sợi, điều đó là điều không tốt, điều đó là không tốt. Và hơn nữa đó là mình thấy rằng á, gọi là xuất gia mà, xuất gia là tại gia như vậy, nếu mà mình nói là cái hình tướng xuất gia thì vị đó là phải từ bỏ gia đình này, đừng có bận rộn chuyện gia đình rồi nhiều, rồi là mình phải để chuyên tâm cho cái việc hành pháp, chuyên tâm cho cái việc mà làm các cái công việc của một cái người xuất gia để mà mình bận rộn. Ví dụ như mình bận rộn chuyện này, chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện sự nghiệp, chuyện người này, chuyện người kia, con cháu, chuyện này, chuyện kia, thì chính cái điều đó nó làm cho cái sự bận rộn rất là nhiều. Nhưng mà ở đây đó là nếu như mà mình bận rộn xung pháo với gia đình, bận rộn với gia đình thì đó là cái sự ràng buộc. Cũng như trong cái kinh mà gọi là vũ khúc gỗ đó, thì cái miếng gỗ mà nếu mà nó không có bị không có bị thiên nhân nhặt đi, không có bị mục nát, không có bị tắt bờ bên này bị người ta vớt bờ bên kia, hoặc là bị người ta vớt lên, thì cái miếng gỗ đó nó có thể trôi ra đại dương. Thì cũng như vậy, cái miếng gỗ đó mà bị người ta nhặt á, thì cái miếng gỗ đó không thể trôi ra đại dương được. Cũng như là cái việc mà tâm của mình mà bị dính ở trong cái chuyện thế tục á, tâm của mình mà bị vướng ở trong cái chuyện thế tục, chuyện gia đình, chuyện người này, chuyện đầu trên xuống dưới, chuyện gia đình á, thì cái tâm của mình nó không thể nào mà mình vượt ra khỏi và bị vướng ở trong cái bị gọi là trong cái ý nghĩa là bị người nhặt á, nhặt cái miếng gỗ đó đi, thì cái miếng gỗ đó không thể trôi ra đại dương được. Ở trong kinh Đức Phật này ví dụ như vậy. Thì ở đây đó, trong cái nghĩa là cái người mà đừng có bị cái sự gia đình ràng buộc rồi xôn xáo trong đó, rồi từ đó cái tâm bị trói buộc, mà trói buộc một ngày một chút, trói buộc nhiều càng ngày càng nhiều đó, thì cái tâm của mình nó khó vượt ra khỏi, Vì vậy á, trong đây á, cái đoạn thứ hai ở đây đó là Đức Phật ngày dạy là sống và biết tri túc, và mình phải tập cho mình có một cái hạnh dễ nuôi, trong hoàn cảnh nào cũng là dễ nuôi. Tức là mạng sống mình nghĩ rằng do người khác nuôi mình, do những cái hàng những cái người cư sĩ bị mà đàn tính hậu độ cho mình, ta làm sao cho dễ dàng để họ chu cấp cho ta, rồi chúng ta sống làm sao tập cho cái sự giản dị, mà mình có sự giản dị chừng nào thì mình đỡ bị ràng buộc chừng ấy. Nó có nhu cầu nhiều thì đỡ bị ràng buộc, mà ràng buộc nhiều thì mình rất là khổ. Và như vậy thì cái tâm của mình nó vướng một ngày một chút, đó là một cái sự vướng mắc mà Đức Phật ngày thấy rằng đó là cái sự trở ngại, nó không thể có được cái sự tiến bộ ở nội tâm. Thì liên quan đến cái bài học hôm nay đó, cái đoạn thứ nhất là cái đoạn 143, thì Đức Phật ngày nói rằng là mình phải hiểu rõ được cái lý tưởng tu tập, và tự mình phải thực chứng được cái con đường đó, thực hành được cái con đường đó. Cái điều thứ và mình tập cho cái tâm của mình có được cái sự duy ý, để mà mình hạ mình xuống, dẹp bớt cái sự cao mạn, để mà mình học hỏi lời dạy của Phật, suy gẫm lời dạy của Đức Phật, kiêm nghiệm lời dạy của Đức Phật và thực hành lời dạy của Đức Phật. Cái đoạn thứ hai là mình tự tập cho mình bớt cái sự ràng buộc, từ cái sự sống giản dị rồi muốn ít thôi, tức là hiểu dục, rồi làm cho cái tâm của mình có cái sự thu thúc đối với các căn. Thì đó là một cái phương pháp thực hành mà chúng ta thấy rằng nó rất gần gũi ở trong đời thường, mà một khi chúng ta thực hành được, dù là các bậc xuất gia thì cũng phải thực hành rồi, còn các hàng cư sĩ mà chúng ta đọc và chúng ta chiêm nghiệm ở trong cái lời dạy này đó, thì chúng ta thấy rằng chúng ta áp dụng vào thì chúng ta cũng có nhiều cái lời lạc rất là lớn, rất là lớn. Và đó là cái sự tiến bộ ở trong đời sống tu tập của chính mình. Chúng tôi xin dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng con xin kính chúc chư tôn đức luôn luôn được sự an lạc, thân tâm an vui. Và xin chia phước này đến quý cô tu nữ với Phật tử, mong cho quý vị được yên vui tiến hóa, cũng như là xin hồi hướng phước báo này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì mỗi chư Phật tử chúng ta được an lạc để chúng ta vững mạnh tiến tu. Nam mô Bụt Tha Giá. Chúng tôi xin được phép xuống nước.
từ di xã nó thuộc về pháp luật nhập thế, nó không phải là hoàn toàn giải thoát. Do đó chúng ta không có cần phải lưu tâm nhiều. Chỉ cần những người là muốn tu tập tâm từ, tu tập tâm từ thôi. Nhưng mà thật ra tu tập tâm từ được nhắc đến trong kinh điển với một cái giá trị khác hơn là chúng ta nghĩ rất là nhiều. Và thật ra bài kinh từ bi, riêng từ bài kinh từ bi này là một bài kinh mà chứa đựng rất là nhiều cái khía cạnh rất là quan trọng cho một người tu tập. Mỗi lần chúng ta tu tập tâm từ, mình ngồi xuống mình niệm, mình nghĩ cho tất cả chúng sinh được an lạc. Đôi khi mình thấy rằng tại sao cái lời niệm, cái câu niệm của mình nó dường như là nó tan biến được không, nó không có, nó không có nó không có ảnh hưởng nhiều, nó không có đưa chúng ta đi xa hơn ngoài cái chuyện chỉ niệm thôi. Thế thì nếu mà chúng ta đọc đọc thích về kỹ bài kinh này, thì Đức Phật đã nói một cái vị và thiền xảo, một vị và khéo léo thì tu tập tâm từ nên có những đặc tính này. Chúng ta cứ ý tưởng như Đức Phật ở đây là nó là thanh tịnh, không có rộn ràng. Tại sao một người rộn ràng không tu tập được tâm từ? Thì chúng ta cũng có thể nhận ra điều đó. Và thứ gì đơn vị bài kinh này do sự tỏ pháp tinh giảng, và do vì chúng tôi sẽ những cái gì có gì chờ và chờ chúng tôi một chút. Bây giờ thì quý vị hãy chờ chúng tôi một chút ở trong rừng có sự gọi từ từ có đề pháp tính. Không biết hôm nay suy nghĩ có khỏe không biết hôm nay suy nghĩ có khỏe để suy nghĩ rất là lưu thật. Dạ, có thể suy nghĩ như thế này. Tiếp tục suy nghĩ đầu tiên thì chúng tôi muốn xin suy nghĩ hoàn hỷ dành cho một điều là khi mà Đức Phật này hướng dẫn cái pháp tu tập tâm từ và tu tập từ bi từ tâm sở thì chúng ta thấy rằng thường đặc biệt đối với các xung vị chúng ta thường cũng có phải ghi được hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, hay là chúng ta nói đến việc câu hữu hướng đông về nam bắc, nhưng mà ở trong chiếu phạn đó, và ở trong chiếu phạn đó thì ví dụ như thay vì nói hướng tây chúng ta gọi là Pachima, Pachima là sau lưng. Chỉ như vậy là có một vài vị giảng cái này sẵn cho chúng ta ngồi ở trong đêm tối, hay là chúng ta ngồi ở đâu đó, chúng ta không biết là chúng ta định về hướng đông tây nam bắc, mà chúng ta chỉ biết là trước mặt, sau lưng, bên trái, bên phải. Và cái cách mà nói trước mặt, sau lưng, bên trái, bên phải, bên phải cũng là cái cách nói chuyện ở trong tiếng Phạn, ở trong tiếng Phạn thay vì đông nam tây bắc. Thì cũng như khoa học ngày hôm nay chúng ta nói mình đứng nhìn hướng đông là trước mặt, sau lưng là hướng tây, rồi bên phải, bên trái là hướng nam, hướng bắc. Thì bạch sư trưởng nếu một vị mà hành tâm từ mà người niệm trong đêm mà không có định rõ phương hướng, chỉ hướng đến trước mặt, sau lưng, bên trái, bên phải, thì theo sư trưởng nghĩ điều đó có kết quả hay không, hay là phải quan niệm phải ngồi đúng hướng, phải đúng hướng mặt trời mọc từ hướng đông, vân vân. Chúng tôi xin tiếp tục ý kiến của sư trưởng.
Nam mô A Di Đà Phật. Nói về cái tu từ, chúng ta có nên theo đúng cái phương mà hướng hay không? Tôi thì hình như hồi đó giờ tôi không có để ý cái vấn đề mà phải theo thứ lớp theo cái đúng hướng. nhưng thường thì như Đức Phật ngài cũng đi đứng về phương Tây trên mặt địa rất là đông, rất đông trên mặt độ trời rất là tuyệt vời, những khí nên trên mặt địa phương đông. Người ta có thể nói là qua vô mấy cái chùa không nghe này, ban đêm đi vô chùa lên nghe chánh điện này, nhìn cái tâm Phật là người ta biết là lúc nào cũng đâu cũng đặt tay rồi, gì cũng luôn chùa không nghe thì thờ cái tâm Phật tâm tề chánh điện luôn luôn là về về hướng đông, là chính do chính hai chiếc quách là chiếc quách chánh điện lên. Nếu đừng có làm bạn cân thì nó có thể sử dụng đến nhưng mà chính cũng đông. Và cũng có thể căn cứ dạo tại chỗ cũng đông để bắt đầu. Mà thường khi mà tôi ngồi thì trong cái phòng của tôi ngồi mà tôi cài tâm tư đó. Thì tôi cứ đi bắt đầu thứ lớp cho nhà tự tôi cài tâm tư thì cũng đông. Thầy hướng hạ hướng cách và vân vân và dưới. Chứ tôi không có nhất định là tôi phải chừng ngồi đứng vào cái chuyện kề hướng đông. Vì có nhiều khi cái chỗ mình ở đang ở đó cái hướng đông anh nó không phải là sinh viên là trước khi vì cái chùa hay cái gì đó xây dựng sao đó những cái chỗ mình vị trí mình ngồi xây hướng những hướng mục tiêu là gì đó chúng ta cũng không thể nói nhất định là phải đứng phương hướng đó mới được. Nhưng mà khi để tâm tự thì vẫn hướng ra vẫn là cho thứ lớp tương tự nhưng tất cả chúng sanh hướng đông thì cần nên an vui sau đây sẽ cố đi sai những điều quan trọng xin hãy bình an cố cho nhau và những cho tất cả chúng sanh hướng về đông nam về đông nam hướng về tây nam hướng tây hướng tây bắc hướng bắc hướng đông bắc hướng trên hướng dưới nếu chúng ta biết ấy thì chúng ta đi về chung một chúng sanh thôi. Và nếu chúng ta thấy cái phát triển của môn sĩ này là được tâm mát mẻ an vui thì chúng ta có thể đoạn nhiều hạt chúng sanh như chúng sanh hữu tình vô tình chúng sanh hai chân chúng sanh nhiều chân chúng sanh không chân chúng sanh nam và thanh chúng sanh nam và mong người hai hạt người mà chúng ta thấy như vậy là cả một và thời ngồi từ mấy tiếng cái đồng hồ thì không phải là để chấp chính trong cái thời gian mà lại tâm tự không có đương sự tham gia là người mát mẻ chút nhất. Có một cái điểm là Đức Phật này nó có cái tám cái lợi ích đừng gọi là tám quả báo nhưng mà trong tâm tình đó thì một điều có cái điểm là gì cái lợi ích này nó có cách như vậy nó dù cho có được tám cái đề là kể hay là 11 thì mạng cũng không sao trong đại khái là còn được duy trì lại kính nhưng lại thú cũng quý nên mệnh ngủ được hay vui tức cũng được cái vui như vậy là quá tốt cho cái cuộc sống vật lý sinh lý tâm lý là gì cũng tốt nếu mà hành giả như những người mà bệnh như từ nóng nảy nè thì bệnh nhiều cái bệnh mình thấy do cái sự nóng nảy gắt gao mà có cái cách là bệnh thần kinh về những điều sự điều hành được sự hướng dẫn được sự chỉ bảo có thể xem như một môn tâm lý trị liệu để trị được những thần kinh rất hay và Đức Phật ngài dạy một câu mà trong ngày được ghi trên bản là khi mà con gặp được người cù nghịch có những lời để thô thiển như là sĩ vả chửi mắng xuyên tạc vân vân không gì lẽ đó các người phẫn nộ nếu các người phẫn nộ là không làm thì phải chạy của người này hay mà là hãy như vậy tôi sẽ lấy người này làm đối tượng tu tập tâm từ tôi sẽ bao phủ người này bằng tâm từ không phải là phóng sanh để bắt đầu hãy tâm tự đến như thế người đó thì khi nếu chúng ta làm được đây là một việc không phải dễ dàng tại sao vậy vì vậy khi mà cái người mà thù như chúng ta đó thì chúng ta muốn cho chết càng sớm càng tốt muốn cho nhiều thật nhiều tai họa cho có thể là quả báo của gia sư phụ gửi đến mình. À, như trong kinh cũ dạy được có hai câu bài kể từ thở thành phẩm là sống lỗi. Nó muốn tội chữ tôi, nơi đến tội của tôi. Hai ôm hiền thằng ấy sẽ ăn thù không thể ngủ. Nhưng ngược lại nó muốn tội đến tôi, nó đến tội thành tôi. Ai không ôm hiền ấy, hận thù sẽ tự ngủ. Nghe thầy ngươi là, đã được Phật ngày dạy người đại danh từ, là vị lương y tối thượng, vừa chỉ là những bệnh cho mình, mà cũng là nạn căn bệnh cho người. Tôi có đã dùng giờ đời sống tu tập tu hành của tôi trong một định hình cũng dài ba lần hay là có thể nhiều hơn nữa. Đối với những người ở trên quần chùa, những người những người này sai xưa không muốn rượu làm nư được khi là muốn người ấy phá sự kiện lúc đó mình cũng dễ là bị nóng nhưng mà nhớ có đức Phật ở lưu vô và mình sử dụng cách này để vừa tu tập vừa để người xem được pháp bảo của thầy chúng ta chứ người để trở thành theo được chơi như không. Thì trong tạm thật mà nói trong những kỳ mà tôi ứng dụng như vậy thì đã có kết quả. Một hai ngày sau thì tự động được sự đến có người thì đến chào hỏi là làm đánh là xin lỗi. Thậm chí có người qua tới tại chỗ và đứng lễ hỏi xin lỗi. Ở ngoài đời là được biết xin lỗi, họ không biết xin lỗi. Nhưng mà đại khái như vậy, mình thấy rằng có kết quả rồi. Từ đó tôi thấy phải nghĩ tâm tư. Và khi mà nói đến tứ dương tâm, sự nói chung là lấy chúng là sinh làm là đối tượng. Nhưng mà thật sự thì trong tứ dương lượng tâm là từ bi là chỉ có tâm bi và tâm hỷ thì mới đã lấy chúng sinh làm là đối tượng. Còn cái tâm từ thì không xa thì tất cả phát triển đế thực đế gì cũng có thể xử lý được nhưng mà có một siêu công thức thì mới tâm cảnh tây hướng nam nó bắt nhiều hai người như thế đó. Chứ nếu là tâm từ phát xuất từ tâm sở vô sanh, sáng tác xuất từ tâm sở tu chánh tâm, chất ta thì hai tâm sở này là nằm trong số 19 tâm thức tình ảo biến hành, nên cho tất cả tâm nào gọi là số phân nát hai tình ảo đều có mặt hai tâm sở này. Do đó hai tâm sở này cũng có thể biết được tất cả những phần chứ không hẳn là chỉ lấy chương trình là được. Mà nếu bạn thì hạt ra được cô là bắt dược thời gian như biết được anh biết bạn bắt dược thời gian kể ra thời gian và không gian nên trường hợp mà nói thì căn cứ vào cái thời điểm là cái địa điểm như cách đây mình không tưởng kinh đàn đã nói như vậy về đúng chỉ không phải là sai nhưng mà riêng trường hợp này thì chúng ta thấy có trạng thái siêu việt hơn là gì còn nói về tâm từ giải thoát đây tức là giải thoát tâm sanh cũng có người đưa làm tưởng nói là tâm từ giải thoát vừa giải thoát hoàn toàn và sanh tử luân hồi kiểu như vậy cũng được nếu tâm từ và cảnh giác và nếu tâm từ được thành đó tất sẽ cùng ông trời vô sanh có mặt cùng là kiến bát di đạo trong cái thành đạo mà hoàn cũng như cái tăng của cảnh giác và thì cũng đúng nhưng phần chính thì là lấy phải dùng cái tứ trụ luân tâm này hướng dẫn chúng sanh là cụ tinh để mà triển khai để mà trước nhất là độ mình cho được tâm mắt này. Tại vì cái cơn nóng dần khởi lên mình có thể là những việc mà trước đây việc sau này không muốn nhưng mà lúc đó thì tâm sân là trẻ chân sân bác sĩ của mình bao phủ nên có những hành động cảnh thiết sau này còn nếu như thì người bình tĩnh ngồi ra về cái tâm tư là phải dầu tôi ngồi ở một mình phải học tập như thầy cô, để tu tâm như được mà. Dù trong nhà kính cũng như ngoài đường xa, nhìn giữ tất lòng cho những sao không nữa, thì cứ là cái hành từ nó sẽ đến, ta không cần phải nghe phần này chuyện như gì mà đứng đông và sự thực tế được nào. Đúng là bạn, nhà ta là bạn trong một vô hiểm như vậy. Nhưng còn ngoài ra, nếu kinh nghiệm của chư thì tôi biết thành giả, thì thấy tình lợi lạc của cái chuyện phương hướng, nhất định phải ngồi gì mà đứng đông. Rồi hôm nay em sẽ được thì cái đó là tùy theo cái những kiến thức cái sự nhận định cái thời gian tu tập để được tự nhiên của mỗi người. Tôi không có dám nhận định trách nhiệm về được được những bản thân của tôi thì sự thật là ở trong như tôi chưa có lần nào mà tôi có cái cố ý ngồi chỉ là đúng dịp đang thể đạt chân tâm. Tôi ngồi đâu sẽ tìm về cái cổ nào sẽ chuyển lời. Anh gì trước mặt tôi có cái máy nhà sẽ đánh. Tôi thấy máy đánh khỏi xuống mắt ngay qua thì tôi cứ dậy vào đây. Hướng của máy đánh là phá ở thời mắt xuống. Tôi ngồi lại trong tôi thì tôi thấy những thật là anh gì thân mắt mẹ là thân mắt mẹ. Mà thân tình thì tâm tình Việt Nam mà tình cũng có cái chữ viện này là như là dịch chất gì đó. Tâm tư như vậy và là cái duyên về bản thân tôi sang việc kia chúng ta chỉ là nhiệt mạnh chỉ là nhiều lên còn theo thứ lớp của tướng thì là thành tựu được mất thì tôi xin trả lời theo cái tư kiến bản thân cá nhân của tôi thì như tôi tâm tư là thế là cái là như vậy.
Sau chú Quân kết chuyện sự trị ở chú Bạch Sư Tổ Thầy Sư không biết sự tổng không nghe và có cần biết điện hay không biết điện thì xin kính phục chân thư quả. Dạ Bạch Sư Tổ Thầy Sư ở trong ở trong bậc kinh điển vi kinh nó có cái chữ Kusali đó mà chúng ta thì dịch là có khả năng là thiên xảo thường á chúng ta dịch là Kusa là thiền và này thực sự đôi khi ngành dịch là một cái đặc tính của người thiện đó là sự khéo léo và sự khéo léo nó cũng là một trong năm đặc tính của thiện. Mình có đôi khi có một vài vị học bị một cái phát biểu như vậy là một cái người mà có tài đó, một người có tài có khả năng về việc gì đó thì khi mà tu tập này, họ cũng tu tập dễ hơn, có tiến độ hơn. Còn một cái người mà bất tài, một người vô tích sự thì thường tu tập có đôi khi không đi về đâu hết. Thì theo thường bạn nghĩ là điều đó có đúng hay không? Có phải là trong cái chất của người thiện thì nhất là họ cũng có thiện xảo về cái gì đó, họ có cái tài gì về đó thì đâu có đôi khi cái điểm đó hay là sự giải thích cái thiện xảo là đi mang một cái ý nghĩa gì thế nào? Kính thưa các bạn.
Là một vật hại vậy. Sự tích là chỉ tạo một tình hình gì? Cái chuyện cút xa lá đó. Nó xuất phát từ trong gọi là cuốn sách và chúng ta có được một cái từ cô sa lát một cái biến dạng của cái chữ Kosala. Mà Kosala, Kosala có nghĩa là cái sự khéo léo. Và do đó chữ Kosala ở trong Việt Pháp là nói đến năm nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất rồi là chắc chắc thô. Chữ A thô có nghĩa là ý nghĩa chắc chắn, có nghĩa là khéo, khôn khéo. Chữ cô giá còn có nghĩa là chữ xuân đá, có nghĩa là tốt. Ví dụ như người ta nói gì tên thiện mỹ, thì như vậy chữ thiện trong trường hợp này chúng ta phải hiểu có nghĩa là tốt, tốt đẹp. Còn với chữ thiện mà khéo như là chữ thiện xảo, thiện xạ hay là thiện nghệ, nghề khéo, thiện xạ rõ, vấn dội, vân vân, thì chữ cô xá thì có nghĩa đó. Rồi chữ cô xá còn thêm nghĩa nữa là cái sự khỏe, khỏe mạnh, không có bệnh hoạn. Rồi chúng ta cài một cái nghĩa, cái tư nghĩa là không có lỗi lầm. Rồi một cái nghĩa nữa là nhân lành cho quả vui. Chỉ có cái nghĩa thứ năm mà chúng ta thường xài đó, cái nghĩa thứ năm mà chúng ta thường xài đó, tức là phát triển hay tâm thiện, là nhân mà đưa đến quả vui, đưa đến quả tốt, như là phát hay là đại quả v.v. Còn riêng về tự chủ Kosala và xài trong bốn nghĩa kia thì chúng ta cũng thường gặp. Nhưng cái chữ Kusale đó ở đây là chúng ta xài cho cái gì đó là thiện xảo hay là thiện khéo léo. Thiện xảo mục đích ví dụ như trong cái câu này nha, các anh đi giữa mắt phải của Kusale thì cái chữ cân liên căn và chữ ác thác và chữ cuối sau đây nhé, tức là thiện xảo trong cái mục đích. Thì ở đây nhé, trong cái câu thảo luận số 2 mà thường tôi giải cảm có trên bản là hỏi chữ thiện xảo, chữ cuối sau đây nhé, trong có hàm nghĩa như thế nào. Còn trong câu hỏi trực tiếp thì thường bị giai đoạn vừa nêu thì có phải chăng một người có tài khéo, có tài có cái sự khôn khéo thì người đó khi mà tu tập và hành thiện pháp thì cũng dễ hơn là cái người mất tài bụng về. Trở đi cũng gì là thật ra thì cái vấn đề này đó, khi mà xài cái gì nghĩa từ thì chữ cô sơ lá nó có năm ý nghĩa như vậy, nó có liên quan gì đến cái việc mà cái người có cái sự khôn khéo, họ có sự tu tập dễ như thế nào, bởi vì còn những yếu tố khác chứ không phải một cái người có tài có sự khéo léo mà họ tu tập nó dễ hay tu thiện pháp là dễ. Không phải vì cái chỗ đó mà đi đến cái chỗ kết luận rằng là cái chữ cú sa lá thiện lành nó cũng đồng nghĩa với cái chữ thiện xảo, bởi vì chữ này nó có nhiều nghĩa như vậy thôi. Tuy nhiên cũng nên nói thêm rằng là ở trong cái ngôn ngữ tiếng Bali xài một từ mà chúng ta thấy có nhiều nghĩa rất là đặc biệt. Nếu mà phải kể, phải kê khai ra hết thì chắc có lẽ là không có thời gian để chúng ta nói. Chẳng hạn như là ở đây đó, như cái bài tâm từ, người đã tâm từ đi các phương hướng thì thượng tọa Lễ Tẩm có nêu lên cái câu hỏi là có phải chăng là cái tâm từ là phải chạy từ hướng đông hướng tây từ hướng nam hướng bắc. Nếu thì mình ngồi ở một chỗ mà mình không có biết được cái vị trí chỗ mình ngồi đó nó đông tây nó bắc như vậy, mình sẽ tâm từ theo bốn hướng là như thế nào? Ở đây quý vị, thật ra đó, tại vì dịch là hướng đông tây nam bắc, nhưng mà trong cái tiếng Pali nó có một cái điều rất là lạ là chúng ta áp dụng như thế này là được. Bây giờ chúng ta ngồi chúng ta để nhớ Purakima giá trị cao nhé, thì chữ Purakima có nghĩa là trước mặt. Thường thì người ta dịch là hướng đông, mà thiệt thể mà chúng ta đứng xây mặt về cái hướng mặt trời mọc đó, thì ở sau lưng chúng ta lại là hướng tây, ở trước mặt là hướng đông. Do đó chúng ta phải hiểu chữ được Purimat ở đây là trước mặt. Chúng ta tu tập tâm từ thì chúng ta nghĩ đến sinh ở phía trước hoặc chúng ta xa người ta cũng được, rồi là hướng đông. Rồi Pachimaya, chữ Pachimaya ở đây đó nó có nghĩa là hướng tây, mà cũng có nghĩa là sau lưng. Nếu mà chúng ta ngồi ở chỗ nào đó chúng ta không có định hướng được, ví dụ như bây giờ có lúc thưa quý vị, khi mà chúng tôi đi qua ở các cái xứ khác, mặt trời mọc hay mặt trời lặn chúng ta không có định hướng được. Nhiều khi có bữa thì không có mặt trời, thế thì giờ không có mặt trời mà chúng ta mới đến cái xứ đó thì làm sao chúng ta có thể định hướng được đây? Do đó cho nên chúng ta cứ lấy theo hướng của cái chữ Bali là chúng ta tôn tập tâm từ đối với chúng ta ở phía sau lưng chúng ta, vậy là hướng tây. Rồi cái chữ này cũng đặc biệt là chữ tắc khí lát. Ở trong tiếng Bali nó vừa là hướng nam mà cũng vừa là bên tay phải. Cho nên chúng ta cứ trả tâm từ chúng ta còn nhớ hướng như vậy, cứ đưa cái tư tưởng an lành của mình đến phía những chúng sanh mà nằm, những chúng sanh mà trú ở phía bên tay, hướng bên phải của chúng ta là đủ rồi. Còn như chữ của ta, nó vừa có nghĩa là hướng bắc mà vừa có nghĩa là bên trái. Nó có một điều rất là lạ gì. Cho nên ở đây đó, gọi là đông tây nam bắc. Nhưng mà nếu chúng ta tu tập tâm từ, chúng ta khỏi tự định hướng đông tây nam bắc mà chúng ta chỉ gì nhỉ? Đưa cái tư tưởng tâm từ đến phía trước mặt đối với chúng sanh mà ở phía trước mặt mình hay ở sau lưng mình hoặc bên trái mình, bên phải mình, như vậy là cũng đúng rồi. Cho nên ở đây cái cách này nó dễ hiểu, chứ còn nếu mà chúng ta để hướng đông tây nam bắc, chắc mỗi lần mà chúng ta muốn tu tập tâm từ chắc phải đem theo một cái lá bàn đi đến cái vườn nào mà không có mặt trời, hoặc là chúng ta đến thì lúc đó là trời đã tối rồi, chúng ta đi cái xứ đó. Chẳng hạn như hồi lúc mà chúng tôi cũng đi qua châu Âu, ban đêm là xe lửa điện, xe lửa tốc hành xuyên băng, nó chạy một hơi như vậy á, cái tự nhiên cái hồi chiều mình rõ ràng mình đang ở tại vị trí. Từ trong nhà bước ra ra ngoài đường thì chúng ta thấy mặt trời mọc đỉnh nước trong tay nam bắc, nhưng mà hãy lên xe lửa hãy chạy xuyên qua hãy chạy đến quê chị, đến lúc bây giờ đó là cái hướng nó khác rồi, chúng ta không có định hướng được. Mà nếu chúng ta tu tập tâm từ lúc đó thì chúng ta cứ ngồi suy nghĩ, à mình ngồi ở đâu có gì, à nghĩ đến trước mặt, nghĩ đến sau lưng, nghĩ đến bên phải, bên cạnh, bên trái là được. Ở trong cái tiếng Pali, cái ngôn ngữ nó rất là lạ, nó sẽ cho chúng ta một cái điều mà chúng ta không biết rằng ấy về cái nghệ thuật cũng như về cái văn hóa, về cái văn phạm, cái ngữ pháp ở trong tiếng Pali nó rất là phong phú, nó phong phú vô cùng. Cũng như cái chữ tu tập ở đây đó, chúng ta phải tùy theo bối cảnh, hoặc là chẳng hạn như chỉ pháp thú, chúng ta đừng có nghĩ là pháp thú có nghĩa là hiện tại, hiện tại là hai lần thôi. Nó tùy theo chỗ, cái chữ pháp thú mà Đức Phật ngài dạy là ta cùng sa thú na chi mê, chỉ sa thú trong trường hợp này có nghĩa là cái điều tốt, lấy cái điều tốt để thắng cái điều không tốt. Nó có nghĩa gì? Rồi chỉ sa thú trong trường hợp ví dụ như khi mà một người nói chuyện với người kia, bảo người kia làm cái việc gì đó, người đó nhận lời bật cảnh pha thú, pha thú nhận lời giống như mình là được rồi vậy đó. Nhưng mà thường thường mấy cái chỗ này này và sự minh châu này cũng dịch theo chữ này vậy đó, à, tốt đẹp hay là tốt thai hay là lành thai. Nên cái ông chủ hung ác kia, ông kêu một cái người đi tới, đi hãy đi đến chỗ đó và phục kích cái kẻ thù như thế này rồi hãy giết chết người đó. Thì người đi tới trả lời sao? Mà chỗ này ông nghe như vậy thì là sự lập tha thì nó nghe kỳ đó. Cho nên ông kêu là phải vậy là thưa vâng, mình thưa vâng. Nó giống như gì cái Amman vậy. Cho nên ở đây nó có nhiều nghĩa đến của quý vị. Cái từ Pali nó rất là phong phú, rất là phong phú. Để trả lời cái câu hỏi thảo luận số 2 đó, thì chúng tôi cũng trình bày thêm một số vấn đề để thì chúng ta thấy rằng là cái chữ Kutala không phải chỉ có nghĩa là thiện lành, mà cái chữ cuối sa lát xài tùy theo trường hợp, nhất là chữ cuối sa lát ở đây xài ở cách thứ ba và được xài như là một trạng từ thì chúng ta phải dịch thiện xảo hay là cái thiện khéo léo. Và chúng ta cũng nên nhớ rằng là chỉ xài nghĩa này trong trường hợp này mà thôi, chứ không phải là những đó chúng ta áp dụng mọi trường hợp. Như là chữ Kutala Thamma, Kutala Thamma thì chúng ta không thể nào dịch là cái chữ pháp thiện xảo hay là pháp khéo léo, mà chúng ta phải là các pháp thiện là tốt, là lành, dịch các pháp lành. Bởi vì chỉ cho 8 tâm đại thiện, chỉ 37 tâm thiện, chỉ pháp là 37 tâm thiện, 38 tâm sở có hợp tốt hơn, thì chúng ta phải xài tùy theo nghĩa. Hay là cái chữ Kutala Kamma Pāpa, tức là thiện nghiệp đạo, tức là cái con đường thiện nghiệp. Kutala Pāpa, Kutala Kamma Pāpa phải dịch là mất thiện nghiệp đạo, tức là con đường mất thiện nghiệp. Cho nên trong trường hợp chữ thiện chữ bất thiện chúng ta phải hiểu là ác xấu. Còn cái chuyện thiện có nghĩa là tốt, là lành. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi mà thượng tọa gia đạo đưa Nam mô Thầy ạ. Thưa Thầy Quỳnh, Thưa Bà có mặt ở trước mắt không? Nếu Thưa Thầy Quỳnh nghe được xin kính xin Thưa Thầy Quỳnh. Dạ vâng. Thưa Thầy Quỳnh, trong bài kinh mà chúng ta được học ngày hôm nay đó, thì chúng ta thấy có một số cái đặc tính mà một người tu tập tâm từ nên có, và nếu có được thì nó rất là tốt. Dạ, có được rất là tốt. Ở đâu nhé? Thì lại đặc biệt đề cập đến cái trực tính, dạ, cái ưu chú là trực tính. Cái gì người hỏi là tại sao cái người trực tính lại có lợi cho họ tu tập tâm từ, thì tôi thì có thể cho một vài cái suy tư về cái điểm này không, cái tính này không?
Namo Samaya, Namo Sankhaya, Yakura, Chimera, nếu nói về cái sức tính, nó là một cái sự hỗ trợ hay là một sự tiếp nối rất là lớn, thì cũng đến từ kinh nghiệm của chúng con thì con thấy rằng cái trực tính này nó phải được nói như thế nào. Nếu trực tính nó chính là ví dụ như người mà có một cái tâm sân quá thì người ta cần phải có một cái sự tu tập về từ tâm, thì đây là một điều mà hết sức là căn bản. Bởi vì nếu như mà một người mà sân quá thì không thể nào mà tu tập ngoài cái những cái pháp môn khác, mà đặc biệt tức là sự tu tập tâm từ, đây là một cái đề tôi lợi điểm. Bởi vì khi họ tu tập cái tâm từ vậy thì cũng như là nó là lửa mà chúng ta phải đối trị là dùng cái dùng nước, những từ tức là chúng ta cần phải còn phải tập từ từ thì cái sự sân hận, cái trong lòng của chúng ta, cái sự bực bội, cái sự khó chịu trong lòng chúng ta thì nó nhẹ nhàng bớt. Có thật thì thẳng thắn và thực tính đó thì nó là một cái lợi, mà nó cũng là một cái nguy hại. Đó là khi mà chúng ta thực tính quá thì chúng ta có những lúc thực tính mà nó hợp lý thì sự thực tính này là tốt, mà có những sự thực tính nó không hợp lý hay nó gây một cái sự khó chịu không chỉ cho một cá nhân mà cho những người xung quanh. Dạ. Thì có thể nói rằng là nếu mà chúng ta sân mà tu tập cái tự tâm thì là một điều quá là kết quả hiệu quả. Kết quả thật như vậy, người ta nói là sử dụng cái thứ đó có đau thương lòng mới cứng rắn á, thì đau thương nhiều rồi đó thì tự động người ta thấy rồi nó cũng quay rồi thôi, chuyện gì nó cũng qua. Cũng như là việc cái tự tâm đó, mình nghĩ rằng mình hãy thương người khác, mình hãy thể hiện hãy tự tâm với người khác, mong rằng tâm tôi luôn luôn mát mẻ, dù hoàn cảnh nào tôi cũng nói, tôi cũng làm, tôi cũng suy tư với tự tâm, không nói không làm, không suy tư với sân tâm, mà cứ tập dài điều như vậy, thì đây cũng chính là một cái lợi điểm. Một sự lợi điểm đó chính là cái dài cho tâm ta, đến khi mà tổng chuyện thì chúng ta không được làm như vậy. Chẳng hạn như vì chúng ta là người tu sĩ, mình sân hận thật nhưng mà không được phát ngôn một cách bừa bãi, một cách văn tục, và cũng như là một người tu sĩ mình không được một cách nói chuyện một cách thô tháo, thì dù cho mình có bực bội cái gì thì cũng nên tập cái tính điềm tĩnh. Thì ngay cái người tu mà khi có sự tính đó thì chúng ta có cái sự tư duy suy nghĩ như vậy, bởi vì mình sẽ có cái sự tâm đối với người khác, chính mình là người tu hay là chúng ta là Phật tử, mình nghĩ rằng mình là người hiểu biết có sự tôn trọng về tự tâm, mình phải có sự thương xót họ vân vân, thì phải có cái sự tự tâm của chính họ. Thì những cái tư tâm tư, những sự suy nghĩ như vậy thì nó rất là mạnh mẽ ở trong đời sống tu của chúng ta. Còn nếu không mà chúng ta không có một cái sự thực hành, chúng ta không có sự tư duy suy nghĩ như vậy thì chúng ta khó có thể làm được. Và đặc biệt tức là người mà có cái sự thẳng tính, có sự thực tính thì nên tu tập cái tự tâm, và tu tập sự tâm gì nó rất là hiệu quả và rất là mang lại kết quả an lạc. Thì cái mà thỉnh thoảng có đôi điều sinh sự phải như vậy thì có điều gì cần một số sự kinh công thức như này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sau khi thực hiện sự vật của mình, để có tính, để được tính có mặt ở trước máy không? Nếu được, để có tính là mình có thể cho hai cái hình ảnh khác biệt của một người tu tập, người có tâm từ và người của tu tập không có tâm từ. Nếu mình tu tập mà không có tâm từ thì nó ảnh hưởng gì với đời sống hàng ngày của chúng ta? Và nếu chúng ta tu tập có tâm thì có những cái lợi lạc nào để chúng ta để đi có thể cho một cái ảnh tương phản về điều này không? Xin thỉnh để đi có thể.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca, con là xin thành kính đảnh lễ lên sư trưởng. Chúng tôi thì chiêu thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Thích Tịnh Quyền, thượng tọa Phật Tăng để đức minh thành cùng chư tôn đức tăng. Xin chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ, kính mặt thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với cái sự tu tập đó, mà một cái người mà không có cái tâm từ, mà một người không có tâm từ đó, thì mình thấy rằng là nó sẽ hiện ra cái nét mặt, ví dụ như cái nét mặt hoặc là cái hành động của người đó, hoặc là những cái lời nói của người đó, ngay cả những công việc mà thí dụ những cái chuyện như là mà mình ngủ rồi sau khi cái giấc ngủ của mình thức dậy thì nó cũng có cái sự khác biệt với một người mà tu tập về tâm từ. Quý vị thấy rằng á, có những người cũng như trước đây chúng tôi nói, có những người phụ nữ do người ta ví dụ như người ta tu tập, người ta có cái tâm từ, thành ra nó giống như là một cái đồ trang sức hoặc là giống như là một cái cặp để mà trang điểm lên cái con người mình đó. Thì ở đây thì tôi muốn nói về cái sự mà chiều mến hay là cái sự mà thể hiện ra được là cái nét đẹp mà nó thoát ra từ tâm, nó thoát ra từ một cái người mà có cái sự tu tập về tâm từ. Cũng như ở trong cái quả báo mà cái người mà tu tập về tâm từ, quý vị thấy rằng trước khi ngủ là được an vui, là trong giấc ngủ cũng an vui, thức dậy cũng an vui, rồi chư thiên hay là ma vương hay là nói chung là những người xung quanh người ta thường có cái sự thương mến. Thì ở đây quý vị thấy rằng một người khi mà cái điều này mình nghe nói cái quả báo như vậy, nhưng mà mình không biết là nó có phải là như vậy không. Thật sự ra quý vị thấy rằng một người mà khi mà chúng ta trước khi chúng ta ngủ mà chúng ta có tu tập về tâm từ, thì khi mà chúng ta thức dậy chúng ta sẽ cảm nhận liền sau cái đêm hoặc là sau một cái giấc ngủ mà chúng ta thức dậy thì chúng ta sẽ có một cái cảm nhận mà chúng ta biết rằng trong tâm của mình sẽ như thế nào, nó khỏe hay là nó không khỏe. Đó, thì ở đây chúng tôi nói với các vị là một người mà tu tập về tâm từ khi mà trước khi mình ngủ mình tu tập tâm từ, khi mà mình thức dậy thì tự nhiên cái con người mà nó được an vui, nó khác với những cái trường hợp nào? Nó khác với những cái trường hợp mà ví dụ như là trước khi chúng ta ngủ mà chúng ta lo lắng hoặc là chúng ta bực bội cái người này hoặc là bực bội về cái công việc kia, bực bội về cái chuyện này chuyện kia, thì chúng tôi bảo đảm khi mà mình ngủ rồi mình sau một cái lúc ngủ đó, mình thức dậy đó, con người mình nó bần thần hoặc là nó lừ đừ, à đó là quý vị thấy rằng hai cái sự khác biệt của một người có tu tập tâm từ và một người không tu tập về tâm từ, hoặc là đối với cái nét mặt cũng vậy. Cái nét mặt cũng vậy, thì nếu mà mình nói rằng là mình là một cái người Phật tử, mình đi chùa, mình tu tập thiền này thiền kia, dù cho đó là thiền định hay là thiền quán gì cũng vậy, một người mà tu tập mà có sự mà an trú tâm ở trong một cái đề mục á, quý vị thấy rằng cái nét mặt là tại vì sao mà chúng tôi nói về cái điều này, quý vị ở trong cái điều bạn đó là dân đối với tâm á, nó căn được sắc pháp, à dân pháp á, nó căn được sắc pháp, thì thành ra do cái tâm của chúng ta, khi mà cái tâm của chúng ta nó an vui hoặc là tâm của chúng ta an trú được trong một cái đề mục nào đó, quan hỷ trong cái sự tu tập của mình, thì tự nhiên cái sắc pháp của mình, có nghĩa là cái nét mặt nào hoặc là những cái cử chỉ hành động của chúng ta cũng vậy, là nó có cái sự nhu nhuyễn, là nó có sự mềm mỏng, là hoặc là cái nét mặt của chúng ta nó trong sáng. Ví dụ như vì cái đối với những vị mà khi mà an trú ở trong tâm từ, à, hoặc là an trú trong đề mục thiền, khi mà các thức vị đó xả thiền ra, các vị đó đi thức thực, có nhiều người người ta nhìn người ta hết hồn, có nghĩa là người ta thấy rằng tại sao cái nét mặt của vị này trong sáng quá, cái tướng hảo quá, là quang minh quá, là do đâu cái gì, là do cái sự tu tập về tâm của cái vị ấy, là nó đã thoát ra những cái nó thoát ra những cái trạng thái như vậy. Còn một người nữa thì thấy là ví dụ như là chúng ta, con người chúng ta không có an trú trong tâm từ, mà chúng ta đang bực dọc cái chuyện gì đó, đang tức mình cái chuyện gì đó, thì cái nét mặt của chúng ta nó sẽ xấu đi, nó sẽ hiển lộ lên thành những cái sự bực mình của mình này. Đó thì quý vị thấy rằng một người mà tu tập tâm Phật do cái tâm nó làm thay đổi cái sắc pháp của mình, thành ra mình cũng thấy được là những cái hình ảnh đó. Còn một người mà có tâm sân á, à, thì khi mà cái tâm sân nó bộc lộ lên á, thì những cái sắc pháp của chúng ta cũng thay đổi, giọng nói nó cũng thay đổi, à, những cái cử chỉ, à, những cái hành động của chúng ta nó cũng thay đổi. Thành ra chúng tôi xin được nói ra vài cái trường hợp mà nó khác biệt nhau giữa một cái người mà có tu tập tâm từ, nó sẽ khác với một người mà không có tu tập tâm từ về những cái phương tiện, về những cái phương diện như là cái cách nói, à, hoặc là cái nét mặt, à, hoặc là những cái chuyện để mình sinh hoạt hàng ngày vân vân, nó sẽ khác biệt, à, với nhau hết. Và đây là những cái ý con xin được thảo luận qua câu thảo luận thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được tiếp lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Sau cái chương trình này được phát tính, chúng ta sẽ tìm đích sản xưa với phát tính. Chúng ta gọi lại của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ được dành vài phút để chia sẻ với quý phát tính một vài cái ý nghĩ liên quan đến bài kinh này. Tâm từ là sự thân thiện, tâm từ là sự tinh tế, tâm từ là sự hòa ái, một cái nhìn, một cái thái độ đầy thiện chí với những người ở xung quanh, những người gần, những người xa, những người mình thấy được, những người không thấy được. Nếu trong đời sống này mà chúng ta đôi khi mình bực bội người nào đó, mà mình nghĩ rằng nếu mình tốt với người đó thì mình sẽ thiệt thòi, thì thành ra cái nhìn đó của chúng ta rất là phàm phu. Nếu sợ khi thiệt thòi đó, xu hướng gì? Thiệt thòi là người ta xấu với mình thì mình nên thẳng tay với họ, nói thì nhìn từ thế gian là mình phải biết bớt chắc. Nhưng mà thật ra thì điều đó đó nó làm cho chúng ta sống ở trong cái sự phiền não, ở trong sự nung nấu đốt cháy, không an lạc gì hết. Tâm từ là tâm lành, tâm thiện, mong mỏi cho chúng sanh được an lạc. Sự an lạc của chúng sanh cũng là sự an lạc của mình. Sáng hôm nay chúng ta mở cửa bước ra bên ngoài, gặp một người nào đó, chúng ta thấy tưởng tượng sao, cố gắng dành cho họ một thái độ dễ dàng thân thiện, một lời chào, một nụ cười và một cái nhìn không có mãi mãi ác ý, không mãi mãi thù hận, một cái nhìn mong rằng họ được an lạc. Chúng ta hãy thử làm như vậy. Chúng ta có rất là nhiều người chung quanh chúng ta. Cái khó mà một người tu tập đó là giữ được cái tâm từ nó dễ gần mình. Chúng ta thường tưởng tối đến nghĩa ở xa, nhưng mà chúng ta rất ít khi tưởng tối đến nghĩa ở gần. Thậm chí nhiều khi mình làm khổ đến nghĩa ở gần mình, mình nhận danh họ là tòa, là đệ tử, là bà con, là thế này thế khác. Tâm từ là một trạng thái tâm, không cần biết người đó là thân hay là sơ, nó không có cái sự lựa chọn. Nếu đó là một chúng sanh thì chúng ta mong chúng sanh đó được an lạc. Thật ra thì nếu chúng ta có hai cái cảm giác, một là chánh niệm, hai là từ tâm, thì chúng ta hiểu được cái hạnh phúc, cái vị ngọt thật sự của chánh niệm và từ tâm. Một người tu tập mà với chánh niệm rồi thì ở trong hoàn cảnh nào, dù là sáng dù là tối, dù là khỏe hay không khỏe, tinh tấn hay không tinh tấn, thì nó không phiền não, họ vẫn nuôi được chánh niệm. Tại vì chánh niệm là chỉ có việc là mình ghi nhận là biết, chứ chánh niệm không có vật lộn, không đôi co. Và tâm từ cũng vậy, nếu chúng ta thực sự có tâm từ rồi thì chúng ta mong tất cả chúng sanh được an lạc. Cái đó là cách dễ nhất, đó là cách thoải mái nhất. Những người không có tâm từ thì phải tính toán, tính toán phải đối xử với người này thế này, đối xử với người kia thế kia. Thành ra tất cả chúng sanh trong cuộc đời mình chỉ có công đức thôi, mình mong cho họ được an lạc. Và thật sự chúng sanh chúng quanh được an lạc, mình được an lạc. Ví dụ như là chúng ta làm một việc gì đó mà chúng ta làm một tâm từ, chúng ta sẽ làm bền bỉ hơn. Chứ tôi có đọc được cái ý tưởng tiềm ẩn đằng sau bài kinh từ điển kinh này là một bà mẹ mà có thể diễn một tình thương thật sâu đậm, thật bền bỉ đối với con của mình, là vì mẹ có tình thương, có tình thương thật sự thì vượt qua tất cả, và thật sự cảm thấy rằng mình có thể chấp nhận, có thể tha thứ. Hồi trước tôi còn nhỏ cái gì, chúng tôi rất là thích một cái tác phẩm của Nguyễn Hiến Nghệ Dịch có tựa đề là Chấp Nhận Cuộc Đời. Có một lần chúng tôi cầm một sách, để sách ở trong cái túi, trong cái đại đại của mình, thì chúng tôi ra chuẩn bị viên, chúng tôi soạn đồ ra, thì có một vị sư, và vị đó từ ở Huế vào, và cũng quen thân, thì sư thấy cái sách đó, vị sư đó mới cười và nói với chúng tôi rằng, sư thích cuốn sách này hả? Thì sư tôi dạ, và con rất là thích cuốn sách này. Thì sư tôi mới nhẹ nhàng nói với chúng tôi một câu là, thực ra không cần phải đọc quyển sách để chấp nhận cuộc đời được, mình nói trong Phật pháp, có nói trong tâm từ, mình nói tâm từ rất nhiều cuộc đời là tám suy, suy nó nói rất là nhẹ, nhưng mà chỉ vì nhớ cô đó rất là thấm thía. Mình có từ tâm từ mà sự chấp nhận cuộc đời, chấp nhận cái đơn giản là mong cho tất cả chúng sanh được an lạc. Chúng ta cứ thử so sánh hai cái cảm giác này. Nếu mà chúng ta ngồi ở chiếc máy và có 50 người đang có mặt ở trong lớp học ngày hôm nay, mà chúng ta có thái độ nặng nề, có thái độ ghét người nào ở trong số 50 người mà đang có mặt ở lớp học, thì tâm của chúng ta như thế nào? Và nếu chúng ta nghĩ về 50 người đang có mặt ở trong room này và chúng ta mong rằng tất cả mọi người đều bị an lành, thì tâm của chúng ta như thế nào? Nó có khác từ gì khác không? Chỉ cần một người nào đó mà làm cho chúng ta giận, làm chúng ta đánh mất điều lòng từ của mình, thì cái tâm của chúng ta nó sẽ lấn cấn, nó lận đận, nó lạ lùng rồi, nó là phiền não. Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ về tất cả mọi người bằng cái thương, bằng cái quý, bằng cái tâm thân thiện, hoàn toàn không muốn cho ai có mặt ở đây bị đau khổ, hoàn toàn không muốn cho ai bị suy nghĩ, ở trong kinh từ bi đó, có hai cái chữ Sukhino là hạnh phúc hay là an lạc, Rakhinino, Khinino tức là sự an toàn. Chúng ta tạm dịch là sự an toàn, như là mình không gặp cái hiểm nguy bất chắc chẳng hạn. Thì thứ gì cả hai cái trạng thái an lạc, Sukhino và Khinino đó, chúng ta có thể dịch là bình an và hạnh phúc, hay là an lạc và bình an. Sukhino tạm dịch là bình an. Thì nếu mình vâng tất cả mọi người được như vậy, tâm của chúng ta rất nhẹ nhàng, sẽ sống ở trong cái vị ngọt của từ tâm. Và chúng ta cảm nhận được điều rằng cái trạng thái này, cái tâm này mà chúng ta đang có, nó tốt hơn là cái tâm phiền muộn dừng dữ bất cứ ai. Mình hướng được thấy như vậy đó, thì dần dần chúng ta sẽ luôn chứng được cái tâm từ của mình. Thứ gì có nhiều người sẽ đi máy bay đó, nhưng mà chúng tôi từng thấy rằng cái cơ hội đi máy bay đó, đó là cái cơ hội cho sự tu tập. Bởi vì mỗi người máy bay cất cánh như cái từ 2 tuần, cái gì còn dễ là chiếc máy bay Mã Lai MH17 thì rất là bị bắn rất bằng hỏa tiễn, vô hỏa tiễn bắn ở tại Ukraine liên tiếp một tuần á. Nó có gì chúng ta bay rất là chuyến bay của Algeria rất ở Mali, rồi chuyến bay của Đài Loan rất ở trên một cái hòn đảo, và một vài cái tai nạn phi cơ trực thăng khác. Tuần lễ đó, tuần lễ chúng tôi cũng đi nhiều bằng máy bay. Chúng tôi lên máy bay, chúng tôi nghĩ rằng có rất là nhiều nguyên nhân điểm xuống máy bay có thể rất có thể xảy ra. Và nếu mình lên máy bay mà mình ngồi nghỉ đứng đây, sẽ trong lúc mà thực sự nó có lợi cho mình nhiều. Chúng tôi thích cái trạng thái là mình lên máy bay mình ngồi xuống ghế sau khi mình đã để hành lý và những nơi cần để rồi, mình ngồi sự yên lặng, mình mong cho tất cả những người chuyến bay được an lạc. Sukhino va khinino hontu. Chứ cô Sức Kỳ Đô qua khu Nhi Đô hôn tú là một cô rất là đẹp. Và tối mà chúng tôi nhìn như vậy, chúng tôi cảm nhận được là mình có cái sự bình an ở trong lòng thật sự. Vì chúa bay nó có bay đến nơi về đến chỗ hay là nó có rất dụng được như vậy thì cái tâm của mình được an lạc. Và thứ gì nếu có một hạnh phúc nào mà người tu tập có thể có được dễ nhất mà có thể làm được ngay đó là sự tu tập tâm thực. Chúng ta nên rằng bài kinh của chúng ta đơn giản, không nhiều phân đoạn, sẽ một lần nữa nhắc nhở, khuyến khích và khiến cho chúng ta thực sự là tha thiết để tu tập tâm thực. Chúng tôi xin dứt lời với một câu nói của Ngài Ajahn Lim, một vị thiền sư. Ngài nói là nếu mà chúng ta thường sợ cái lỗi lầm của những người xung quanh thì chúng ta nên tu tập tâm từ. Một người có tâm từ thì tránh rất là nhiều cái lỗi lầm của những người xung quanh mình. Sức khi mô qua khi như đồ hồn tú mong cho tất cả chúng ta lực hạnh phúc và bình an. Chúng tôi xin được dứt lời hôm nay ở tại đây. Và như lời từ Học Tân thì ngày mai này chúng ta sẽ có bài pháp của Thầy Đức Học Tân. Chúng tôi kính đơn lệ sư trưởng, đơn lệ sư Phật Thầy Sư, đơn lệ sư Tân Đức. Xin chào tất cả quý Phật tử, kính chúc quý Ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc, nhau mùi được thời gian.
Sa thu thần thai, con tâm như thay mặt đại chúng trong room. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng vi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống, vừa hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở trưởng ông viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học để hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin mời cô Tịnh Hảo để kinh dùm. Xin mời Tịnh Hảo.
Bang, bang, bang.
Thank you.